Đó là tôi nhắc cho tất cả quý vị thấy, chúng ta tu phải khéo, phải khôn ngoan. Cái không nên có thì đừng bao giờ có, chứ cần cái không nên có vẫn có thì chuyện thật vô lý. Còn nói như nãy giờ nói với quý Phật tử vậy đó, chúng ta tu, Phật tử tu, tu là lo, một là làm sao cho được giải thoát sinh tử, hai là nếu chưa có thể giải thoát sinh tử được thì chuẩn bị cho đời sau ra đi được thảnh thơi, nhẹ nhàng, an lạc. Mà muốn được thảnh thơi, nhẹ nhàng, an lạc thì không gì hơn ngay trong lúc mình còn khỏe, còn mạnh, ráng bỏ bớt phiền não. Mà muốn bớt phiền não thì phải bớt tham sân si. Tham sân si mà giảm thì phiền não giảm. Đó. Còn nếu mà không giảm tham sân si á, thì muốn giảm phiền não không được. Mà bây giờ tu, Phật tử nào cũng sốt sắng, cũng ham tu, mà tham sân si có chịu bỏ không? Ba cái đó là không chịu bỏ, là thành ra nó cũng hơi vô lý. Nghĩa là ba cái đó là ba cái dở, mà mình tu thì cái dở phải bỏ, mà không biết tại sao cũng còn thương nó, cũng còn nuôi nó hoài, phải không? Không chịu bỏ thì cái đó là một cái hơi vô lý á. Cho nên từ đây về sau, quý Phật tử dù cho chưa bỏ hết, nhưng mà 100% thì bây giờ còn chừng 10%, còn 20% trở lại đó thì còn tha thứ được. Còn nếu từ 50% trở lên thì tha thứ không được, phải không? Đó, bây giờ quý vị ráng, nếu mình đã biết tu thì cái tham sân si phải giảm, giảm thì phiền não mới bớt nhẹ, thì mình tạo phước nó mới còn. Chứ còn tham sân si thì làm phước là nó cũng bị mất theo cái tham sân si đó. Vì vậy cho nên mong rằng quý Phật tử cũng sáng suốt tu hành, làm sao mà mỗi một năm nhìn lại thì cái tham sân si của mình đã mòn, đã giảm. Đừng bao giờ tu 10 năm mà nó còn y nguyên đó thì cái đó không được. Đó là nhắc nhở quý Phật tử. Thời đến đây nghỉ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Tất cả niệm Phật. Bữa nay học thẳng về phần kệ kiến tánh. Đúng là cái kiến tánh thành Phật. Thì trước khi nói bài kệ kiến tánh này, tôi giải sơ về cái từ kiến tánh thành Phật cho tất cả hiểu. Bởi vì có nhiều người nghe nói kiến tánh thành Phật, hay nói cách khác là người tu thiền khi kiến tánh thì thành Phật, nghe cái câu đó thì người ta đâm ra hoang mang. Bởi vì ngày xưa Đức Phật Thế Tôn, ngài tu hành, khi thành Phật rồi, ngài nói rằng ngài đã trải qua ba cái vô số kiếp tu hành khổ hạnh, đến sau mới thành Phật. Ngày nay chúng ta nghe nói kiến tánh thành Phật, thì như vậy chữ kiến tánh này với thành Phật nó đi liền với nhau, hay là nó một cái, có một cái ẩn ý nào trong đó? Nếu mà ngày nay chúng ta tu kiến tánh liền thành Phật thì trái hẳn với cái giáo lý của Phật. Bởi vì giáo lý của Phật dạy rằng Đức Phật Thích Ca ra đời ở cái thế giới Ta Bà này, khi Ngài thành Phật rồi thì trải qua thời gian lâu xa mới có Đức Phật Di Lặc ra đời. Thì như vậy, nếu ngày nay những người tu thiền kiếm tánh liền thành Phật thì chắc là Phật ra đời nhiều lắm, phải không? Như vậy thì trái hẳn với cái giáo lý Đức Phật Thích Ca đã tuyên bố. Cho nên nếu chúng ta không có rành, không có hiểu tường tận cái ý này thì chúng ta sẽ bị hiểu lầm, và có ai hỏi chúng ta cũng sẽ lúng túng. Chữ kiến tánh đây là nhận ra được bản tính của chính mình, mà bản tính đó là cái Phật nhân. Mà nếu mình có Phật nhân thì tương lai sẽ được Phật quả. Phật mà gọi là tánh là Phật nhân, hay là nói một cái khác là Phật pháp thân. Còn Phật mà thành đạo ở dưới cội Bồ Đề hay là trong hội Lâm Hoa mai kia là cái Phật quả, hay nói khác hơn là Đức Phật báo thân. Như vậy thì chúng ta hiểu kiến tánh thành Phật đơn giản là chúng ta nhận được cái Phật nhân, nhưng mà đến Phật quả thì phải còn nhiều đời nhiều kiếp nữa mới được thành Phật quả, chứ không phải kiến tánh cái liền thành Phật. Nếu kiến tánh liền thành Phật thì chi tổ là Phật chứ đâu phải là tổ, phải không? Mà bây giờ nói tổ, tổ Đạt Ma, tổ Huệ Khả vân vân, chứ chưa nói ông Phật Đạt Ma, ông Phật Huệ Khả. Thì như vậy các ngài kiến tánh rồi nhưng không phải là thành Phật, mà chỉ là nhận được cái Phật nhân, rồi còn tu cái hạnh Bồ Tát vô số đời vô số kiếp nữa, rồi sau đó mới thành được Phật quả. Hiểu như vậy thì chữ kiến thành Phật này chúng ta không có lấy làm lạ. Chứ còn không thì cứ nói kiến tánh thành Phật rồi sao nghe chư tổ kiến tánh mà không ông nào thành Phật. Như vậy thì chúng ta ví dụ như người nông dân có được một số lúa giống, họ có lúa giống thì phải nói sao? Nhất định họ sẽ có lúa, nhưng mà sẽ có lúa chứ không phải có lúa liền. Nói lúa giống rồi cái có lúa ăn liền thì không phải, phải không? Có lúa giống rồi còn phải đem đi gieo mạ, rồi còn phải nhổ cấy, rồi mới chờ nó ra bông rồi nó chín mới có lúa ăn đó. Nhưng mà có lúa giống thì biết chắc rằng người nông phu cần mẫn sẽ có lúa ăn, nhưng mà sẽ có chứ không phải có liền. Hiểu vậy thì cái lúa giống là thí dụ, cũng như Phật nhân, có Phật nhân rồi thì cái Phật quả sẽ đến, nhưng mà đến với một cái thời gian khác chứ không phải đến liền trong cái thời gian hiện tại này đó. Nói vậy để cho tất cả quý vị hiểu cái quyển kiến tánh thành Phật này là để nói thẳng tất cả chúng ta đều có cái tánh Phật, nhận được tánh Phật gọi là kiến tánh. Nhưng mà tại sao nói kiến kiến tánh thì chúng ta nếu không mắc khéo thì mắc kẹt ngôn ngữ. Thường thường kiến là thấy. Bây giờ tôi thấy cây diếp, tôi thấy bình bông, thấy đồng hồ, nhưng mà tôi có thấy được cái gì trong tôi không? Con mắt tôi có thấy được không? Kể cả mặt mình, mắt mình không thấy nữa, huống nữa là thấy được cái gì ở trong. Mà bản tánh làm sao mắt mình thấy được? Mà đây nó kiến tánh, thành nó chữ kiến không phải là thấy bằng con mắt, mà chữ kiến như chữ chánh kiến, tức là cái nhận định chân chính. Thì chữ kiến tánh là nhận ra được bản tánh, gọi đó là kiến tánh. Vậy tại sao người ta dùng chữ kiến? Thì cái gì mắt mình thấy, ví dụ bây giờ tôi thấy được cái hoa hồng này là đỏ, bây giờ ai tất cả quý vị ở đây nói cây hồng này là trắng, hoa hồng này là đen gì gì đó, tôi có chịu không? Vì tôi thấy tạm trước mắt tôi hoa hồng này là đỏ, thì ai nói bao nhiêu cái thứ khác, lý luận cách nào cũng không thay đổi được cái thấy của tôi, phải không? Vì đó là mình đã thấy tường tận. Thì cũng như vậy, khi chúng ta nhận được bản tánh của mình một cách không bao giờ mà ngờ vực, không bao giờ ai lý luận mình lay chuyển được, thì gọi là kiến tánh. Cũng như câu chuyện ngài Đại Mai Chí Thường, ngài đến với Mã Tổ, thì Mã Tổ nói, hỏi thế nào là Phật. Mã Tổ trả lời rằng tức tâm là Phật. Ngay câu đó cái ngài lãnh hội được, ngài về ở núi, ở Đại Mai, ngài tu. Ngày sau này có người tìm biết ngài tu trong đó, về bạch lời Mã Tổ. Mã Tổ mới sai người tới thử, ngài hỏi cho hòa thượng gặp Mã Tổ thấy cái gì về ở núi này. Thì ngài nói, tôi nghe Mã Tổ bảo rằng tức tâm là Phật, tôi liền về ở núi này tu. Thì cái người đó mới bảo, giờ Mã Tổ không nói tức tâm là Phật nữa, mình nói phi tâm phi Phật, dần dần. Thì ông nói, ông già lừa người không biết chuyện nào thôi, mặc ông nói gì ông nói, tôi chỉ biết tức tâm tức Phật. Nghĩa là chính miệng ông thầy, ông nói với mình nhận ra rồi. Rồi sao giả sử cũng miệng thầy đó mà nói cái gì khác, mình cũng không lay chuyển. Như vậy cho nên cái ông thầy, ông trở về bạch với Mã Tổ, thì Mã Tổ tuyên bố giữa đại chúng rằng trai mai đã chín, phải không? Trai mai đã chín. Như vậy là cái nhận định của mình được rồi, nắm vững rồi. Thì dù cho bao nhiêu cái ngôn ngữ khác, bao nhiêu người lý luận khác, mình cũng không lay chuyển. Một là một chứ không có đổi thay. Thì đó gọi là kiến tánh. Nhớ như vậy, kiến tánh lại chỗ đó, nghĩa là không bao giờ còn nghi ngờ, không bao giờ còn lay chuyển. Thì cái nhận định như vậy gọi là kiến tánh. Chứ đừng nói là con mắt thấy thì hiểu vậy là hiểu lầm. Bởi chữ kiến là mình cách nghĩa là thấy, nhưng mà thấy bằng mắt, mà thấy bằng mắt thì tánh mình và mắt không thấy được. Mà chính cái nhận định của mình nó đúng đắn, tường tận, không nghi ngờ, thì gọi đó là kiến tánh. Nói như vậy thì để quý vị hiểu được cái ý nghĩa của quyển sách này. Thiền sư Chân Nguyên viết cái quyển Kiến Tánh Thành Phật đó. Thì đây bây giờ bắt đầu vào kệ kiến tánh. Bản dịch: một điểm rỗng rang thể vốn không, muôn điều tạo hóa ấy cơ đồng, bao la thế giới ngoài trời đất, lặng ánh hàng quang cõi cõi trong, ở thánh chẳng thêm phàm chẳng bớt, vương tròn tùy món mặt dung thông, nhìn sông nước lắng trăng in bóng, hoa nở khắp nơi rực sắc hồng. Nguyên âm: nhất điểm hư vô thể bổn không, vạn ban tạo hóa giá cơ đồng, bao la thế giới càng khôn ngoại, trạm tịch hàng quan sát hải trung, tại thánh bất tăng phàm mạc giảm, phương viên tùy khí nhậm dung thông, thủy trình nguyệt hiện thiên gian ấn, sắc ánh hoa khai đại địa đồng. Như vậy đây là nói bài kệ kiến tánh, tức là nhận ra bản tánh. Một điểm rộng rang thể vốn đồng đó, nghĩa là nơi chúng ta ai ai cũng sẵn có một cái điểm sáng mà nó không có giới hạn, nó không có hình tướng, cho nên nó rộng rang, mà thể của nó thì đồng, không khác với nhau. Cái điểm đó nơi người này, nơi người nọ đều không có khác, cho nên nói rằng một điểm rỗng rang thể vốn không, không có cái tướng mạo gì riêng biệt. Muôn điều tạo hóa ấy cơ đồng, vì hồi xưa thường thường cái từ tạo hóa người ta quen dùng, cứ cái gì mà sinh ra ở đời đều nói do tạo hóa ngài lập bài. Cho nên rồi ở trong nhà thiền các ngài cũng dùng cái từ tạo hóa để cho thiên hạ dễ hiểu. Như vậy thì mỗi người chúng ta có một cái điểm rỗng rang trong sáng, cái thể nó không có tướng mạo cho nên nói là không. Muôn điều tạo hóa ấy cơ đồng, thì đối với những cái hiện tượng ở trong thế gian này mà người ta gọi là tạo hóa lập bài đó, thì trên cái điểm rỗng rang đó cái thể nó vẫn là đồng nhau chứ không có khác. Bao la thế giới ngoài trời đất, lặng ánh hàng quang cõi cõi trong, tức là nó trùm cả thế giới, trùm cả trời đất. Thì thường thường á, người ta nói trời đất là bao trùm cả muôn sự muôn vật, nhưng mà cái điểm rỗng rang của mình đó, đó là gọi là tánh á, hay là Phật tánh á, nó trùm cả trời đất nữa chứ không phải nó ở trong trời đất. Cho nên nó là bao la thế giới ngoài trời đất, tức là bao nhiêu thế giới. Ở trong đây dùng cái từ sát hải, tức là các cái thế giới nhiều như biển cả, mà nó cũng không ngoài cái tánh rỗng rang của chính mình. Lặng ánh hàng quang cõi cõi trong, tức là cái ánh sáng, sáng mà mát mẻ đó, cái ánh sáng mát mẻ yên tĩnh đó, nó soi khắp cả muôn cõi. Nơi nào, chữ muôn cõi là dùng một cái từ cho dễ hiểu, chứ chữ sát hải thì nó cõi nước nhiều như biển hay là rộng như biển không biết bao nhiêu kể. Ở thánh chẳng thêm phàm chẳng bớt, vuông tròn tùy món, món tức là chữ khí đó, mặt dung thông, nghĩa là cái tánh sáng suốt này mà đối với ngài Bá Trượng thì gọi là điểm linh quang. Cái điểm linh quang sáng suốt này đó, ở thánh thì chẳng thêm, ở phàm cũng chẳng bớt. Nơi Phật, nơi Bồ Tát, cái tánh sáng đó như vậy. Nơi phàm phu chúng ta, cái tánh sáng nó cũng như vậy. Như vậy thì ở thánh, ở phàm nó đều không tăng không giảm. Nhưng mà tại sao ở thánh thì các ngài sáng thành thánh, còn ở phàm chúng ta mê thành phàm? Là bởi vì có cái tánh sáng đó mà chư thánh nhận được, sống được với nó nên thành thánh. Chúng ta có mà quên đi, không biết cho nên thành phàm, chứ không phải chúng ta không có hay là chúng ta kém. Vuông tròn tùy món, mặt dung thông, thì cái tánh sáng hay là cái tánh giác đó đó, nó tùy theo cái món đồ. Vuông thì nó thành vuông, tròn nó thành tròn, nó ở vào món đồ nào nó đều tùy thuận theo cái món đồ đó, nó dung thông, nó hội nhập hết. Nói như vậy để quý vị hiểu thêm rằng món đồ đây là ví dụ. Còn nếu nó là thật ấy, thì cái tánh giác này ở nơi trời thì nó bằng hình của trời, ở nơi người thì nó như hình của người, ở nơi con vật thì nó cũng giống như con vật, nó không có khác. Dù cho cái hình tướng sinh nơi này, nơi nọ, nơi phàm, nơi thánh hay là nơi những cái chúng sanh thấp kém, nó cũng vẫn bao dung ở trong đó. Nó không có lớn hơn, cũng không phải nó nhỏ lại, mà nó dung thông tùy theo cái nghiệp của chúng sinh mà nó ứng hiện. Nhìn sông nước lắng trăng in bóng, hoa nở khắp nơi rực sáng hồng. Sắc hồng nghĩa là như có 1.000 con sông mà nước lắng trong, thì có 1.000 bóng mặt trăng hiện dưới. Như vậy thì dưới nước có 1.000 cái bóng mặt trăng, Nhưng mà trên hư không thì có mấy mặt trăng? Chỉ một mặt trăng. Như vậy cái thể trăng là một, nhưng mà bốn dưới sông thì có cả nghìn cả muôn. Đó để nói rằng pháp thân thì không hai, nhưng mà ứng quá thân thì nó vô số, nó không có phải là chỉ một thôi. Hoa nở khắp nơi rực sắc hồng, đó, cũng giống như hoa nở nơi này nơi nọ thì chỉ có một sắc hồng hoặc sắc trắng. Để nói rằng trên cái thể pháp thân thì nó không hai, nhưng mà nơi ứng thân quá thân thì nó đầy khắp, nó trùm hết, mọi nơi đều có. Đó là để nói cái tánh của chúng ta. Mà cái tánh đó có nhiều tên. Nếu về kinh điển thì gọi là tánh giác hay là Phật tánh. Nói với nhà thiền thì gọi đó là cái tánh. Cái tánh này là tâm chứ không phải là cái gì khác. Mà tâm thanh tịnh, tâm bất sanh bất diệt thì gọi đó là tánh. Như vậy để thấy ai cũng sẵn cái tánh này. Vì chúng ta mê, không nhận, không biết, chứ nếu nhận biết thì ai cũng có hết. Đó là cái bài kệ đầu của cái phần kiếm tánh này. Hỏi thế nào là Phật? Đáp: Phật là tiếng Phạn ở Ấn Độ, Trung Hoa dịch là giác. Giác tức là bản tánh linh giác. Giác tức là bản tánh linh giác của mỗi người. Song bản tánh linh giác này vốn chân thật, rỗng rang và trong lặng, trong trẻo, lặng lẽ, cho nên gọi là chân không trạm tịch đó. Tròn đồng với thái hư, nhiễm nhiên, sáng rỡ, trùm khắp cả pháp giới. Như vậy thì cái tính giác mà gọi là Phật đó, thì cái tính giác đó nó vẫn sẵn có của tất cả. Nó rộng rang, trùm khắp, sáng rỡ khắp cả pháp giới. Bản tánh ấy hay ứng cơ tiếp vật, nhướng mày, chớp mắt, giơ tay, giở chân, chỉ một thể tròn sáng mà sáu căn vận dụng thì tánh giác này ứng hiện. Mấy cái chỗ này thì thực ra Ngài Chân Nguyên Ngài nói thẳng, không có giấu giếm tí nào hết. Thì cái tánh giác, tánh linh giác của mình, của chúng ta đó, ai cũng có, ai cũng có hết. Mà làm sao biết được tánh linh giác đó? Làm sao biết mình có cái tánh linh giác đó? Thì ở đây Ngài nói rõ rằng hay ứng cơ tiếp vật, như là nhướng mày, chớp mắt, giơ tay, giở chân, chỉ một thể tròn sáng đó. Như vậy tất cả chúng ta nhướng mày, chớp mắt, cử động tay chân vân vân đều gốc từ cái tánh linh giác mà ra hết. Quý vị có biết nhướng mày không? Biết không? Biết thì quý vị có tánh linh giác rồi. Quý vị biết giở tay, đưa tay, giở chân đi không? Biết thì quý vị có tính linh giác rồi. Như vậy thì toàn thể chúng ta ở đây có ai thiếu cái đó không? Không ai thiếu. Mà có ai nhận ra nó không? Không thiếu mà không dám nhận, thấy không? Như vậy không thiếu mà không dám nhận là thiếu. Có mà không nhận thì là không có, phải không? Như vậy thì để thấy rằng tất cả chúng ta ai cũng sẵn có tánh linh giác. Bởi có tánh linh giác cho nên chúng ta biết nói, chúng ta biết ăn, chúng ta biết đi đứng vân vân. Nếu không có cái đó thì không biết. Nhưng mà nói năng đi đứng đó, thì chúng ta lại không nhớ cái linh giác của mình, mà chỉ nhớ cái suy nghĩ của mình thôi, cái vọng tưởng của mình. Quý vị có thấy khi chúng ta bước đi, nếu mà đi từ đầu đường tới cuối đường mà không có nghĩ suy đó, thì lúc đó quý vị sao? là không có vọng tưởng. Mà không có vọng tưởng thì đang sống với cái linh giác. Có linh giác mới biết đi, chứ không có linh giác mà sao biết đi. Mà đi một khoảng đường là nửa cây số hoặc một cây số, mà trong khoảng đường đó quý vị không có một nghĩ ý niệm nào hết, thì như vậy biết đi, biết nhìn, biết ngửi, biết cử động mà không có vọng tưởng. Mà không có vọng tưởng thì đó đang sống với cái gì? Sống với tánh linh giác của mình mà không biết à. Mà chúng ta lại không chịu đi, thì nếu không có thấy cái gì thì cứ ở trong đầu lẩm nhẩm chuyện hôm qua hôm kia, phải không? Cứ nhớ chuyện hôm qua làm gì, hôm kia làm gì, hoặc là nhớ hẹn với ai chiều đi đâu, hay là tính toán chiều làm gì, chứ không có đi chỉ là đi. Nếu đi chỉ là đi thì là mình đang thế nào? Như vậy thì chúng ta thấy nó rõ ràng vô cùng. Cái mà nó lăng xăng lộn xộn đó nó không phải thiệt, mà cái biết đi, biết nói vân vân, cái đó mới là cái thiệt. Mà mình lại bỏ cái đó đi, mình chạy theo cái lăng xăng. Vì vậy mà ở đây Ngài Chân Nguyên nói cho mình thấy tường tận rằng bản tánh ấy hay ứng cơ tiếp vật, nhướng mày, chớp mắt, giơ tay, giở chân, chỉ một thể tròn sáng mà sáu căn vận dụng thì tánh giác này ứng hiện. À, sáu căn vận dụng thì tánh giác này ứng hiện. Như vậy thì tất cả chúng ta không ai nói rằng mình vô phần với cái tánh giác, phải không? Có ai vô phần không? Nếu vô phần thì hết cục cửa, phải không? Hết ăn, hết nói. Đó là một cái điều rất rõ ràng. Ngài Chân Nguyên á, Ngài tâm đắc nhất ở trong Kinh Lăng Già, cho nên nói hồi Ngài dẫn Kinh Lăng Già làm chứng. Vì vậy trong Kinh Lăng Già quyển 2 Phật bảo Đại Huệ và các Bồ Tát rằng: pháp tánh không tịch, vốn không có ngôn thuyết, ngôn thuyết đều do bốn thứ tướng vọng tưởng mà dấy lên. Đó là dẫn trong kinh. Đó là cái tánh giác đó, nó là rỗng lặng, không có ngôn thuyết, ngôn thuyết đều do bốn thứ tướng vọng tưởng mà dấy lên. Thế nào là bốn thứ vọng tưởng? Phật bảo Đại Huệ: một là tướng ngôn thuyết, hai là mộng ngôn thuyết, ba là quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết, bốn là vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết. Nè, đoạn này là trích trong Kinh Lăng Già. Đây mới giải thích tướng ngôn thuyết. Nè, tức là tướng ngôn thuyết là gì? Nghĩa là từ chính mình vọng tưởng chấp trước nơi sắc tướng mà sanh. Nè, hỏi tướng ngôn thuyết là gì? Sở dĩ mình có nói năng là do y cứ nơi sắc tướng mà phát ra cái nghĩ, nói ra ngôn ngữ. Như vậy cái ngôn ngữ đó là do cái nghĩ tưởng tượng về cái hình sắc mà nói. Thí dụ như mà nói người đó đẹp, người kia xấu là căn cứ từ cái gì? À, cái sắc tướng mình thấy rồi mới đặt ra cái từ xấu từ đẹp. À, như vậy thì từ xấu từ đẹp đó là từ cái mắt thấy sắc tướng, rồi còn những cái nhiều thứ nữa cũng là từ cái hình tướng ở bên ngoài khởi ra vọng tưởng, phát ra ngôn thuyết, phải không? Vọng tưởng trước rồi ngôn thuyết sau. À, rồi cái thứ hai, mộng ngôn thuyết. Mộng ngôn thuyết nghĩa là cảnh giới đã trải qua ở trước, rồi theo đó nhớ nghĩ lại mà sanh. Từ khi thức dậy rồi, thiếu chữ khi, từ khi thức dậy rồi cảnh giới không tánh mà sanh. Thì cái này nói về mộng ngôn thuyết, nghĩa là cảnh giới đã trải qua ở trước, rồi theo đó nhớ nghĩ lại mà sanh. Nha. Đây nó có hai nghĩa. Nghĩa là cái cảnh giới gì nó xảy ra năm trước hay là tháng trước. Rồi bây giờ mình ngồi mình tưởng tượng lại, mình nhắc lại, mình kể lại, thì cái đó, cái đã qua rồi, bây giờ mình ôn lại đó thì giống cũng như là mộng, mộng vậy, phải không? Như vậy cho nên nói rằng rồi theo đó, đó cảnh giới đã trải qua ở trước, rồi theo đó nhớ nghĩ lại mà sanh ra. Ví dụ như khi chúng ta mộng, đêm hôm mộng thấy bị có người họ rượt, giá cây rượt họ đánh mình, đánh mình thì thấy cảnh đó rồi, thì sáng kể lại cho bà con nghe thì sao? Đó thì cảnh giới nó khi hơn. Tôi mộng thấy có người cầm cây đuổi đánh tôi, thì kể lại cái đó thì gọi gì? Cái gì thuyết? À, cảnh giới mộng ngôn thuyết. Cái qua chỉ thấy đó rồi qua mất, mình kể lại chỉ còn là cái tưởng tượng kể lại, cho nên gọi là mộng ngôn thuyết. Cái cảnh giới mà mình thấy khi hôn á, đến lúc mình thức dậy để kể cho người khác nghe thì cảnh đó còn không? Không còn. Cho nên cảnh giới không tánh mà sanh, nó không tánh tức là không có thiệt, mà bây giờ mình kể, mình thuật lại cho người ta nghe, đó gọi là mộng ngôn thuyết. Cái thứ ba là quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết, nghĩa là do quán hận mà tạo nghiệp ở trước, theo đó nhớ nghĩ lại mà sanh. Quá là cái lỗi lầm đó, quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết là những cái thứ ngôn thuyết do nhớ tưởng lại những cái lỗi lầm rồi chấp chặt đó mà sinh ra có ngôn thuyết. Thí dụ như ngày hôm qua ai nói tức mình cãi với họ, gọi là cãi lộn với họ, cãi lộn họ rồi ngày hôm qua chuyện đã qua rồi nhưng mà nó còn ấm ức trong bụng mình, phải không? Thì ấm ức trong bụng mình đó gọi là cái quán, ôm cái quán hận ở trong lòng. Rồi cái bữa nay gặp lại cái người đó thì sao? Nói hiền hay nói dữ? Người chửi lộn với mình hôm qua mình đương bực tức ở trong lòng, bữa nay gặp lại người đó thì mình nói họ, nói chuyện họ, nói một cách hiền lành hay là nói một cách làm sao? Nếu mà nói nhẹ nhẹ chắc cũng có móc méo chút chút cái thằng, phải không? Chứ không có suôn sẻ. Thì như vậy đó, thì cái đó gọi là quán hận là tạo nghiệp ở trước, theo đó nhớ nghĩ mà lại sanh ra. Tức là do cái quán hờn rồi chửi bới đánh đập người ta, rồi sau đó mình nhớ lại, nhớ lại rồi nghĩ nói cho những người khác nghe. Như có nhiều người đi đâu đó cái rồi gặp ai làm gì phiền giận, cái rồi đi tới trở về nhà gặp bà con thì sao? Thực hết cái gã đó làm cho tôi tức giận này kia kia nào, kể rất là nhiều, phải không? Đó thì cái đó gọi là quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết. Cái thứ tư là vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết, nghĩa là từ chủng tử tập khí do lỗi chấp trước hư ngụy từ vô thủy mà sanh. Thì cái vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết này thì đó là cái ngôn thuyết theo cái tập khí cũ của mình. Tôi nói ví dụ ai vào chùa tu thì trong giới luật nhà Phật đều dạy nói thì nói phải chậm rãi, phải không? Nói nhẹ nhàng hiền hòa. Nhưng mà có những người tu thì tu mà nói thì nói nhanh, chậm không được. Thì cái đó là cái gì? Tập khí, phải không? Hoặc là nói nhẹ nhàng không được, nói thì cũng nói những to tiếng, nói những cái nghe nó cũng hơi gắt gỏng, vân vân. Thì cái đó là cái tập khí, lý đó nó không có, nhưng mà rồi vẫn có, là tại vì tập khí cũ nó chưa có hết. Như vậy thì những cái lỗi tập khí đó nó phải tu lâu dài rồi mới tiêu mòn, chứ không phải tu cái liền hết những cái đó. Cho nên nhiều khi quý vị nhìn người tu thì thấy có người đi đứng nói năng đều là ôn hòa, nhã nhặn, chậm rãi, thấy rất là nghiêm trang. Nhưng mà cũng có những người tu thì sao? Đi đứng thì nhanh, nhanh mà không phải nhanh mà nhanh, nhanh đều đặn, mà nhanh mà nó không nhanh, có cái tính cách như vừa đi vừa nhảy vậy đó. Rồi nói thì cũng nói mà nó nghe nó không có dễ nghe, nó nặng nề, khó chịu, vân vân. Thì cái đó lại là thuộc về cái quá và vô thủy vọng tưởng đó. Thì như vậy thì để thấy cái vọng tưởng của mình có nhiều loại. Vọng tưởng của cái tướng, vọng tưởng của cái mộng, vọng tưởng của những cái lỗi lầm, vọng tưởng từ vô thủy mà sanh ra có ngôn thuyết. Nhân có bốn thứ tướng ngôn thuyết vọng tưởng mà sanh khua môi, uống lưỡi, rồi đậm đến hai mảnh da khiến phát ra lời nói. Hai cái mảnh da là gì? Nếu không có bốn thứ vọng tưởng ngôn thuyết, tức là cội nguồn thường lạc nhã tịnh, chỗ này nghe nó gần làm sao đâu. Nếu không có bốn thứ vọng tưởng ngôn thuyết ở trên á, tức là cội nguồn thường lạc nhã tịnh, tức là cội nguồn là cái gì, nó gọn niết bàn. Như khi nãy tôi nói với quý vị, chúng ta đi một con đường thẳng một cây số, từ đầu đường này đến đầu đường kia mà mọi cái suy nghĩ vọng tưởng nó không có phát sanh, mà không phát sanh tức là không có ngôn ngữ, thì chúng ta đi mắt thấy cảnh, thấy trời đất, tai nghe mọi cái tiếng động xung quanh, mũi thì hít thở, thân thì cảm giác gió mát, chân thì bước đi đều đều, nhưng mà không có một tí vọng tưởng nào khởi lên, đó là chúng ta đang sống ở cái gì? Như vậy là niết bàn hiện tại, khỏi đi tìm kiếm đâu hết trơn, phải không? Bởi vậy cho nên đây theo trong kinh Lăng Già nói thì đó là niết bàn thường lạc ngã tịnh rồi. Do cái tưởng tượng, cái suy tư mà rồi cái con người mình lúc nào nó cũng bất an. Bây giờ quý vị nghĩ tu dễ hay khó? Đi một cây số đầu đường tới cuối đường đừng thèm nghĩ gì hết, cứ sống an nhiên với trời đất thôi. Như vậy thì quý vị đang ở niết bàn, đang ở niết bàn trong khoảng đường một cây số. Vậy khó kiếm niết bàn hay dễ? Tại sao chúng ta không chịu sống niết bàn? Bây giờ đi mà một cây số đường như vậy không nghĩ suy, không vọng tưởng thì lúc đó quý vị thấy khổ hay vui? Thì nó an nhiên là thường, mà an nhiên thì mặt mình lúc là cũng là tươi là lạc, thì đang sống với cái hiện hữu của mình thì ngã, tâm không giấy động là tỉnh. Như vậy thường lạc ngã tịnh nó nằm sẵn trên một quãng đường cây số của mình đi. Mà nếu mà đi hai cây số mà cũng như vậy, ba cây số cũng như vậy, mình đi tới cả ngày đều như vậy thì cả ngày mình đang sống trong niết bàn. Sống ở thế gian trần tục này là có khổ không? Nếu không có nghĩ thì không bao giờ khổ hết. Còn bây giờ đi mà nghĩ mai không biết người ta có mời mình đi đâu hay không, hay là mai có đủ tiền mua gạo hay không, vân vân, vừa đi vừa lo vậy thì khổ không? Thì chắc là bất an. Thành là đi trong cái bất an, còn là đi trong cái tự tại. Như vậy thì quý vị thấy, nói cái đi rồi giờ nói cái gần hơn, là quý vị cuốc đất đất, quý vị nhổ cỏ, quý vị nấu cơm, mà cũng cứ như vậy thì sao? Nói nấu cơm có nhiều người không chịu. Nói nấu cơm thì còn phải tính món ăn này món ăn kia thì làm sao mà nó không vọng tưởng được. Chứ còn như cuốc đất thì được, phải không? Nhổ cỏ thì được, chứ nấu cơm hơi khó hơn chút. Nhưng mà tôi nói không có khó. Bây giờ trước khi nấu cơm quý vị bỏ ra 5 phút, rồi bữa nay nấu món gì cái ghi miếng giấy trắng để trên bàn đó. Rồi cái thứ tự như vậy mà làm thì được chứ có gì đó. Ai bảo vừa làm vừa nghĩ, mà chúng ta quen có cái tật vừa làm vừa nghĩ, chứ không cho cái đầu nó trống. làm nghĩ liên miên. Như vậy thì nói tới cái lối tu thiền tâm này, nó gần gũi, rất là giản đơn, chứ không có khó khăn, không có xa xôi gì hết. Như vậy thì niết bàn ngay ở trong sanh tử này, chứ không kiếm ở đâu, không cầu, không kiếm. Đó. Chỉ có cái buông mấy chú vọng tưởng, đừng cho nó len vào. Làm cái gì thì chỉ làm ở đó, thì cả ngày sống niết bàn. Như vậy thì cõi ta bà, người ta gọi là ta bà khổ, mà chúng ta lại ta bà lạc, phải không? Vì sống với niết bàn rồi thì đó là lạc. Tôi thấy nhiều khi cái khổ nó không có thực sự có với chúng ta, mà tại chúng ta tạo ra. Nói thí dụ như có ai đó báo tin rằng ở dưới thành phố có người quen thân mình nhắn mình về, nhắn về, thì khi mình được tin mấy người thân mình ở dưới thành phố nhắn về đó, thì ngay như đó quý vị đừng thèm nghĩ gì hết, thì quý vị có khổ không? Mà ngay đó nghĩ có lẽ ba má bệnh, có lẽ gì gì đó, đặt ra cái chụp thứ có lẽ, rồi từ đó cái đầu nó quay, nó quay rồi thành lo lắng sợ sệt đủ thứ hết. Cái khổ đó bây giờ mình cứ nói ngay, à nhắn về biết như có việc thôi, về đó là biết việc gì, bây giờ không cần bàn, không cần nghĩ, chắc gì nghĩ là trúng, phải không? Nhưng mà có ai chịu vậy không? Có chịu ai chịu mà nghe người thân mình ở xa nhắn về, cái giờ mình cứ bình tĩnh chờ về đó coi việc gì sẽ biết sao, có chịu vậy không? Ha, ở ngay bây giờ đặt ra cả trăm vấn đề để rồi thắc mắc, để rồi suy nghĩ, làm cho đau cái đầu ngủ không được, được cái tin nhắn cái là bắt đầu khó ngủ rồi đó. Như vậy thì cái khó ngủ là khổ, nằm mà lăn qua trở lại ngủ không được là khổ. Cái khổ đó từ đâu bay tới vậy? Từ đâu? Đâu phải người ta nhắn mình làm cho mình khổ, mà khổ là tại mình đa sự, cứ nghi, cứ nghĩ, nghĩ việc này, nghĩ việc kia, đặt ra cả chục vấn đề, rồi cái khổ đó. Rồi kế đó nữa, nếu có người thân mình đi đâu hẹn ngày chủ nhật tôi về, thì ngày chủ nhật từ sáng tới trưa mà chưa về thì bắt đầu, phải không? Bắt đầu đặt vấn đề, người đó chắc có chuyện gì, đi đường sao, bệnh quán gì, đặt đủ thứ vấn đề. Rồi thì từ trưa tới chiều thì cái đầu nó được thảnh thơi không? Đó là khổ, bắt đầu khổ. Thì khổ đó là tại ai mình tạo? Tại người về trễ tạo, hay là tại mình đa sự mình tạo? Quý vị kiểm là tại ai? Người ta trễ thì có lý do của người ta, về biết cái gì? Tại sao ngồi đây cứ đặt vấn đề cho đau đầu rồi than? Ngồi nhiều khi người ta đi về đã mở tiền chết, về cái là rầy chết rồi đã. Tại tâm quá rồi, nghĩ vậy nghĩ vậy thấy mặt cái rầy, thành nó sanh chịu phiền não. Chứ lẽ ra thì ta về thì để lãnh đang rồi hả? Tại sao người ta nói cho nghe cái em không có đâu. Bởi vậy nên rồi con người tự tạo khổ, mà cái khổ mình tạo ra từ cái gì ra? Đều là chú vọng tưởng thôi. Quý vị thấy không? Toàn là vọng tưởng làm mình khổ, chứ không ai làm mình khổ hết. Ngồi gẫm cho kỹ lại thì quý vị thấy cái thực sự đau khổ con người nó không có. Người đi trễ, đi về trễ đâu phải làm cho mình khổ, phải không? Ta di chuyển, ta có cái gì đó, ta bệnh ta về trễ chứ ai muốn làm khổ mình? Ai có nói cái gì cho mình khổ đâu. Nhưng mà họ về trễ rồi mình khổ. Mình khổ tại sao? tại mình đa sự quá, mình đặt nhiều vấn đề rồi lo rồi sợ. Như vậy đó mới thấy rằng mọi cái đau khổ không phải tự có, mà chính vì mình vọng tưởng nhiều quá rồi biến thành đau khổ. Như vậy thì nếu chúng ta đi đâu làm việc gì mà không có vọng tưởng thì đó là chúng ta đang sống với niết bàn, có khổ gì đâu. Thì như vậy khỏi cầu về cực lạc mà vẫn là vui, phải không? Ngay nơi thế gian, ngay nơi ta bà mà mình không vọng tưởng, tức là mình được niết bàn. Được niết bàn là hết khổ. Cho nên cái nghĩa thường lạc ngã tịnh nó sẵn ngay trong cái thế gian này chứ không đâu hết. Lại phần giải ký nói, giải ký tức là cái phần giải ký trong kinh Lăng Già, tức là vị nào giải ký là tôi quên. Nếu đọc lại bản Lăng Già thì quý vị thấy đây là tướng ngôn thuyết vọng tưởng, nghĩa là vọng tưởng thấy hình dáng nam nữ, thân thể, vẻ mặt, thanh sắc, tốt xấu và tất cả của cải, đồ đạc, mọi tướng đẹp xấu vân vân.